Dưới đây, luận về ngoại đạo. Trộm nghĩ, cội nguồn, thích, đạo, vốn không hai. Nhưng, nhánh nhóc, chi phái, quả thật khác xa một trời, một vực. Phật giáo, dạy người, trước hết phải tu tứ niệm xứ quán. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đã biết, thân, thọ, tâm, pháp, đều là huyễn vọng, khổ, không, vô thường, vô ngã, bất tịnh, thì diệu tánh chân như, tự có thể hiển lộ. Đạo giáo, nguyên sơ chánh truyền, cũng chẳng coi trọng việc, luyện đan, vận khí, chỉ cầu trường sanh bất tử. Còn hậu thế, hễ tu theo đạo giáo, thì không một ai chẳng coi chuyện đó là chánh tông. Phật giáo, không gì lớn lao chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt, chẳng nêu lên, chẳng những phát huy trọn vẹn cái đạo thân tâm tánh mạng không còn sót, mà ngay cả những sự nhỏ nhặt thuộc thế đế, như hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, vân vân, không bỏ sót mảy may điều thiện nào. Chỉ có những chuyện luyện đan, vận khí, vân vân, là tuyệt đối không nhắc đến một chữ, lại còn ngăn cấm nghiêm nhặt. Bởi lẽ, một đằng, biết thân tâm là huyễn vọng, một đằng, lại khư khư, thân tâm là chân thật. Cái tâm vừa nói đó, chính là cái tâm sanh diệt tùy duyên, chứ không phải là chân tâm vốn có. Một pháp luyện đan, không phải là vô ích, nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, tột bậc, là thành tiên sanh lên trời. Nếu bảo, là liễu sanh thoát tử, thì có khác gì lời nói trong mộng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, thư trả lời ông Ly Ẩn Tẩu. Hiện thời, khắp cả thế gian, đều có ngoại đạo. Do Phật Pháp sâu xa, nhiệm màu, con người không thể nào biết được, bọn chúng bèn trộn danh Phật Pháp, nhưng chẳng biết nghĩa lý, bèn coi Pháp luyện đan, vận khí, để giữ gìn cái thân, là Pháp liễu sanh thoát tử. Hơn nữa, bọn chúng chẳng biết, sanh tử, do đâu mà có, nên mù quáng bịa đặt, đồn thổi, nói, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư, lại hợp nhất một chỗ, là đắc đạo. Thật ra, hoàn toàn là dùng thức thần để tu tập, tuyệt đối chưa thể mộng thấy được lý thể của chân như thực tế nơi tâm tánh, mà vẫn tự phụ. Lục tổ loạn truyền pháp, pháp quy tại gia nhân, tăng gia vô hữu pháp. Lục tổ, truyền pháp loạn xạ, pháp, trở về với kẻ tại gia, tăng chúng, chẳng có pháp. Lời lẽ này, chẳng chỉ nói ra miệng, mà còn viết thành sách, dùng giả để hủy chân, lấy tà làm chánh, kẻ vô tri vô thức, bèn bị chúng mê hoặc. Ngoại đạo, có thể truyền khắp trong cõi đời, là nhờ có hai pháp đắc lực. Một, là bí truyền, tức là bảo, hễ được minh sư chân truyền, chẳng tu vẫn thành. Vì thế, bèn nói một cách thần thánh hóa rằng, chuột nghe thấy, chuột cũng đều thành đạo. Chim sẻ nghe thấy, chim sẻ đều thành đạo. Vì thế, lúc truyền đạo, phải ở trong mật thất, khẽ tiếng nói thì thầm, bên ngoài, còn sai phái người tuần tra, sợ có kẻ nghe trộm. 2. Là bày ra lệnh cấm nghiêm ngặt, dẫu thân thiết như cha con, vợ chồng, đều chẳng được nói cho nhau biết. Nói ra, sẽ bị trời hành. Vì thế, trước khi được truyền đạo, trước hết, buộc kẻ ấy thề thốt. Nếu sau này phản đạo, sẽ bị quả báo thê thảm như thế nào đó. Thề thốt rồi, mới được truyền đạo. Sau này, dẫu người nào, biết là sai, nhưng vì sợ ông thần canh lời thề, nên thà chết chẳng dám rời bỏ đạo ấy, để học Phật Pháp. Giả sử, ngoại đạo bỏ bí truyền, để công khai, làm cho khắp mọi người cùng nghe, cũng chẳng buộc người khác thề thốt, thì người trong khắp cõi đời, có mấy ai chịu vào đạo của chúng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư gửi cư sĩ, Trang Huệ Cự,